This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín xin kính mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với sự cộng tác của chị Phương Thảo. Và xin kính chào chị, gửi lời chào đến chị Phương Thảo.
Xin chào Tâm Nguyên, Hoàng Tín cũng như tất cả khán giả của 1600 ngày hôm nay và đặc biệt là tất cả những người mẹ đang nghe đài. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là hoàn hảo và sức khỏe đầy đủ và được đầy tình yêu thương yêu của con cái trong gia đình.
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả cũng như là chào Tâm Nguyên, Phương Thảo. Chúc cho quý vị có được một ngày lễ mẹ thật là vui. Mặc dù bây giờ chúng ta chỉ còn có nửa ngày mà thôi, chắc là nhưng mà đều quý vị cũng đã ăn những cái buổi party vào tối thứ bảy rồi, không chừng. Không chừng trong đó có Phương Thảo hoặc là Tâm Nguyên ở đây. Không biết khách mời của ngày hôm nay của chúng ta là ai ạ?
Dạ thưa, thì một trong những bác sĩ mà đã gắn bó rất là chặt với chương trình Y học và đời sống đó là bác sĩ Xuân Đài. Và chắc chắn rằng bác sĩ Xuân Đài ngày hôm nay ngoài tình thương mà con cái của mình dành ra thì bác sĩ Xuân Đài lại dành tình thương cho gia đình của Trẻ giúp trẻ. Và xin mời bác sĩ Xuân Đài ạ.
Vâng. Xin chào Phương Thảo, anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên. Xuân Đài hôm nay rất vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống của đài 1600 AM và cũng nhân ngày lễ mẹ xin chúc tất cả các người mẹ được một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Happy Mother Day đến bác sĩ Xuân Đài. Chắc là bác sĩ cũng rất là vui trong ngày hôm nay hoặc là ngày tối hôm qua với lại gia đình và ngày hôm nay với lại gia đình của nhóm Trẻ trẻ nữa phải không bác sĩ?
Dạ đúng như vậy anh Hoàng Tính, cũng xin bật mí là hôm qua với hôm nay Xuân Đài được miễn nấu ăn.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng gửi lời chúc ngày chúc lễ mẹ đến bác sĩ Xuân Đài cũng như chị Phương Thảo, đã hai người trong cái ngày chủ nhật này đã bỏ thời gian và đã tham gia chương trình. Và không biết...
Dạ, xin cảm ơn Tâm Nguyên thật nhiều. Và Tâm Nguyên ơi, hôm nay đó là lễ mẹ thì tất cả những người đã là mẹ thì cũng biết rằng tình thương mẹ thì bao la lắm như biển trời vậy. Con thì không thể nào hiểu nổi, tới khi nào làm mẹ rồi thì mới hiểu nổi cái tình thương đó. Và một trong những nỗi lo của tất cả những người phụ nữ khi mà đã có con rồi đó thì làm sao mà mình giữ được cái sức khỏe cho nó thật là hoàn mỹ để mình sống dài, sống thọ để lo cho con. Thì sanh ra một giây thì đã lo tới cả 99 năm rồi, phải không anh Hoàng Tiến? Nên là hôm nay thì bác sĩ Xuân Đài lại đến với chúng ta về sức khỏe của phụ nữ. Sức khỏe mà những người mẹ phải lưu ý để mà mình bảo vệ thể xác để có thể có thêm những cái sức dẻo dai để mà lo cho con cái, cho gia đình, phải không ạ?
Như vậy là tính đây ngồi nghe nha.
Nhưng mà trong sức khỏe của phụ nữ thì về tinh thần không thể nào thiếu những bậc làm cha, những người anh hùng, oai hùng để mà giúp đỡ. Thì cái tinh thần của người mẹ cũng rất là quan trọng, phải không bác sĩ Xuân Đài?
Dạ đúng vậy, cảm ơn Phương Thảo và anh Hoàng Tính lắng nghe rồi có thể truyền dạy lại cho những người phụ nữ trong gia đình, người thân về sức khỏe cũng rất là hữu ích anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi cái mình làm, nhưng mà cái đó cũng là một cái bài học cho mình. Chúng tôi mình làm mà mình không biết là phải hay đúng, mà câu người trong nhà nói cha, ông này có bộ muốn làm cha ha, khổ
thật. Sao làm cha thiệt mà.
Xin được mời bác sĩ ạ.
Dạ thì về sức khỏe cho phụ nữ nói chung là cho những người lớn thì nên có lời khuyên là nên đi khám định kỳ, cho dù là mình có cảm thấy là trong người mình khỏe mạnh nhưng cũng là nên đi khám định kỳ để mà biết được mình có những cái bệnh tật, những bệnh gì mà mình không có triệu chứng biết được, nhưng mình nhờ đi khám bệnh mình mới biết được mình có bệnh, hoặc là để mà biết được những cái nguy cơ bệnh mà mình có thể bị bệnh trong tương lai. Và cũng nhờ những cái cuộc đi khám thường kỳ đó mà mình biết được có những lời khuyên từ những người bác sĩ y tá mà chỉ cho mình cái cách là những lối sống khỏe mạnh và những cái tiêm ngừa, chủng ngừa bệnh để mình không có bị những cái bệnh truyền nhiễm. Rồi cũng nhờ cái đi khám thường kỳ đó mà để mà mình biết được bác sĩ của mình là ai, để mà đến khi mà mình có bệnh thì mình dễ tìm bác sĩ của mình hơn. Thì và như Hương Đoàn trình bày lúc nãy là nếu mà kể cả khi mình cảm thấy trong người mình khỏe mạnh, nhưng mà nhiều khi nhờ đi khám thường kỳ đó mà mình mới phát hiện ra là mình có bệnh như là bệnh cao huyết áp, là một bệnh mà rất là nguy hiểm, là tại vì mà không có những triệu chứng gì tới khi mà mình đi khám bệnh đo huyết áp mình mới biết được mình có bệnh cao huyết áp, hoặc là những bệnh như là cao đường máu, cao mỡ, cholesterol trong máu đó, những cái đó nhưng cũng không có triệu chứng để cho mình biết là mình có nguy cơ để mà dẫn đến những cái bệnh khác như dẫn đến bệnh tim. Thì sau đây là chúng ta xin trình bày những cái hướng dẫn mà đi theo từng lứa tuổi mà do cơ quan phòng chống bệnh của Hoa Kỳ có khuyến khích. Thứ nhất là trước về là đo huyết áp, thì lứa tuổi mà từ 18 tới 39 tuổi các chị em phụ nữ mình thường nên đi khám đo huyết áp ít nhất là mỗi 2 năm. Nếu mà cái huyết áp của mình mà từ trong cái khoảng mà 120 cho tới 139, hoặc là từ cái số đo dưới 80 cho tới 89, thì nếu mà mình trong cái lứa số huyết áp này thì nên đi khám mỗi năm. Thì về cái đo huyết áp thì cũng không có khó gì, không có, có nhiều khi mình cũng không cần phải có cái hẹn với trong phòng mạch bác sĩ. Nếu mà mình có thể đi các chị em mình đi đi chợ, hoặc là tới những cái chợ có pharmacy có những cái máy đo, thì mình có thể mình ngồi nghỉ ở đây và đo huyết áp để mà biết được cái huyết áp của mình. Và nếu mà cái huyết áp mình mà có trong cái số mà như nãy Phương Đài trình bày là 120 tới 139, trên 80 tới 89, thì lúc đó mình nên xin cái hẹn gặp bác sĩ. Và dĩ nhiên đối với những người có bệnh tiểu đường, bệnh tim, hoặc là bệnh thận, hoặc một số bệnh khác thì nên đo huyết áp thường xuyên hơn. Đối với thử về cholesterol thì các chị em phụ nữ mình thì trong cái cơ quan phòng chống bệnh của Hoa Kỳ có khuyến khích là từ cái lứa tuổi 20 tới 44 tuổi, các phụ nữ mà có nguy cơ về bệnh tim thì nên đi thử máu để biết được cái lượng cholesterol trong máu của mình. Và dĩ nhiên là đối với phụ nữ mà trên 45 tuổi thì rất là cần thiết phải đi thử mỗi 1-2 năm đối với phụ nữ mà có cái nguy cơ cao về bệnh tim. Và một lần nữa là đối với những người mà đã bị tim, bị tiểu đường, bị bệnh thận rồi thì đo thường xuyên hơn, có người phải đo mỗi tháng, mỗi 3 tháng hoặc mỗi 6 tháng. Và làm sao mà mình biết được một phần là về cái bệnh tiểu đường thì do không có nhiều người không có triệu chứng, thì khuyến khích là tất cả các phụ nữ mình người mà đi đo huyết áp mà thấy huyết áp của mình trên 135 trên 80 thì là những người này cần thiết là phải đi thử máu để biết mình có bị tiểu đường hơn hay không. Dĩ nhiên là một số trường hợp khác như là phụ nữ có thai trên 24 tuần là bắt buộc phải đi thử để xem mình có bị tiểu đường hay không. Rồi đó là về phần thử máu. Về cái phần khám răng như thì cũng khuyên các phụ nữ mình đi khám răng mỗi năm để và cleaning và exam. Về khám mắt, khám thị giác thì khuyến khích là nên đi khám mỗi 2 năm, và dĩ nhiên là khám thường xuyên hơn nếu mà mình có những cái vấn đề về thị giác. Và trên khi mà mình các phụ nữ từ 45 tuổi trở lên thì nên đi khám để biết được mình có bị glaucoma, đó là bị bệnh tăng nhãn áp. Và đối với các cô các bác trên 65 tuổi thì nên đi đo thính giác mỗi năm. Về vấn đề chủng ngừa thì đối với mọi người thì nên đi chích ngừa phòng cảm cúm flu vaccine mỗi năm. và đối với các em mọi lứa tuổi từ bắt đầu từ sau 19 tuổi thì nên có chích ngừa ho gà, mà cái tiêm ho gà này hay phối hợp với cái ngừa uốn ván phong đồng gánh với bệnh dịch hầu, thì nên mình phải có cái ít nhất là một mũi này, rồi sau mỗi 10 năm thì mình nên chích ngừa uốn ván bạch hầu mỗi 10 năm sau đó. Và đối với các em gái là các phụ nữ từ 18 tới 26 tuổi thì cũng nên hỏi xin bác sĩ cho xin cái chích ngừa phòng chống virus mình gọi là HPV, Human Papilloma Virus, là cái loại virus mà có thể gây ra ung thư cổ tử cung á, thì nên nên có chích ngừa loại này. Và những chị em gái mà sanh sau năm 80 á, thì nên có những hai mũi chích ngừa varicella, đó là bệnh thủy đậu. Nếu mà chưa có bị bệnh thủy đậu lúc nhỏ. Và một số chứng bệnh khác mà làm cho cơ thể mình suy yếu, dễ bị bệnh viêm phổi, pneumonia, thì bác sĩ cũng sẽ khuyến khích là mình nên có chích ngừa về viêm phổi. Như là một số người bị bệnh như là bị hen suyễn, hoặc là một số phụ nữ có hút thuốc thì nên có chích ngừa viêm phổi. Và đối với các cô các bác trên 65 tuổi thì nên cần thiết là nên có chích ngừa viêm phổi này, nếu mà chưa bao giờ có hoặc là đã có nhận cái mũi loại tiêm viêm phổi này hơn 5 năm về trước. Và đối với lứa tuổi mà từ 60 tuổi trở lên thì cũng nên đi chích ngừa về shingles, là cái bệnh gọi là bệnh zona hay là rời leo á, thì là nên chích ngừa một mũi này sau lứa tuổi 60. Và đi khám bệnh thì nên khám bệnh toàn cơ thể thì ít nhất là trong cái lứa tuổi 20 mà thấy mình khỏe mạnh thì ít nhất cũng phải có ít nhất 2 lần đi khám bệnh, nhưng mà nên khuyến cần là nên đi khám mỗi 2 năm, đó là theo lời khuyên của các bác sĩ. Và đối với phụ nữ thì mình cái quan trọng nhất không quên được là cần phải đi tự khám về ngực để mà biết mình có bị trong cái nguy cơ bị ung thư ngực. Khuyến khích cho phụ nữ mình thì nên tự ở nhà mỗi tháng, nên tự khám ngực của mình, và nên mà báo cho bác sĩ biết ngay có những thay đổi gì trong cái cảm giác của mình về cái ngực của mình, cho dù là họ không biết cách khám, tự khám hay không, cũng nên báo bác sĩ, vì nguy cơ ung thư vú là một trong những cái tỷ lệ tử vong cao của phụ nữ. Và đi khám mỗi 1 tới 2 năm trong cái lứa tuổi từ 20 tới 40 để mà bác sĩ có thể khám toàn diện và khám ngực cho mình. Và sau 40 tuổi thì nên đi khám mỗi năm. Và một cái test khác cho và để phát hiện về ung thư ngực đó là mammogram. Thì hiện giờ trong cái cơ quan phòng chống của bệnh của Hoa Kỳ còn có rất nhiều bàn cãi, vì có rất nhiều thay đổi trong vòng 5 năm nay về cái lời khuyên là nên lứa tuổi nào là nên có đi mammogram. Lúc trước cách đây 5 năm thì có khuyến khích là sau 40 tuổi thì nên đi có mammogram mỗi 1 năm, nhưng mà sau này thì lại khuyên là nên đi mammogram bắt đầu từ 50 tuổi trở lên mới đi có mammogram mỗi 1-2 năm. Mà gần đây có nhiều thay đổi nên vẫn chưa có thống nhất về cái lời khuyên, thì tất cả các bác sĩ hiện giờ thì khuyến khích là 50 tuổi thì bắt buộc mình có mammogram mỗi năm, mà trong lứa tuổi từ 40 tới 50 các phụ nữ của mình cũng nên đi khám bác sĩ và hỏi ý kiến bác sĩ để mà được đi mammogram mỗi 1-2 năm. Và dĩ nhiên có những cái khác làm sớm hơn trước lứa tuổi 40 tuổi nếu mà trong tiểu sử gia đình của mình có bệnh ung thư hoặc mình có những yếu tố nguy cơ khác thì có thể làm sớm hơn. Về cái vấn đề khám phụ khoa và pap smear thì là khuyến khích nên từ cái lứa tuổi về bắt đầu từ 21 tuổi thì tất cả các phụ nữ nên đi khám phụ khoa để được làm pap smear, để mà khám xem mình có bị những cái bệnh của cổ tử cung, làm có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung. Thì ung thư cổ tử cung có thể trị được nếu mà mình phát hiện sớm. Nên đi khám ít nhất là mỗi 2 năm. Và sau cái 30 tuổi thì có thể nếu mà mình yêu cầu mình làm cái test pap smear, nếu mà mình yêu cầu thêm cái test về cái HPV, Human Papilloma Virus, nếu mà mình xin được cái test đó thì nếu mà cái kết quả bình thường thì mình có thể làm cái pap smear và test HPV đó sau 5 năm, mình không cần phải repeat mỗi 2-3 năm. Và đối với phụ nữ mà đã có có phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn về do một cái lý do nào đó không phải liên hệ tới ung thư thì mình không cần phải có thể cái test về pap smear nữa. Hoặc đối với những phụ nữ trên 65 tuổi mà không có cái pap smear nào mà bất thường trong quá khứ thì không cần phải có thử cái test pap smear này nữa. Và ngoài ra khám phụ khoa thì là cho những phụ nữ dưới 25 tuổi thì ngoài cái việc mà khám pap smear để mà phát hiện về ung thư cổ tử cung thì cũng có thể cũng có những cái test để mà kiểm tra xem mình có bị nhiễm trùng trong cái do quan hệ nam nữ. Và đối với những lứa tuổi lớn hơn thì có nhiều cái nguy cơ thì cũng có thể làm những cái test để biết là mình có bị nhiễm trùng hay không. Rồi tiếp là tới cái phần về ung thư đại tràng thì là như đối với mọi người khác thì phụ nữ cũng có những cái nguy cơ bị ung thư đại tràng và khuyến khích là từ 50 tới 75 tuổi thì nên làm những cái test để mà biết mình có bị ung thư đại tràng hay không. Đó là một trong những cái test, đó là có thể mình làm cái thử cái test thử phân mỗi năm, hoặc là mình làm một cái loại scope gọi là sigmoidoscopy, là một phần ruột của mình á, thì cái này thì là mỗi 5 năm nếu mà cái test nó bình thường. Còn nếu mà bác sĩ discuss với bác sĩ mà xin được cái colonoscopy là mình soi toàn bộ ruột của mình thì nếu mà bình thường thì nên làm mỗi 10 năm. Hoặc là một số cái x-ray khác mình có thể discuss nếu mà mình không thể mình không thích làm cái những cái về nội soi ruột đó, thì mình có thể làm một số cái x-ray mà phải làm mỗi 5 năm. Và đối với phụ nữ thì cũng không quên được là sau cái thời kỳ mà mãn kinh đó, thì phụ nữ mình dễ có nguy cơ bị loãng xương, dễ bị gãy xương, nên tất cả những phụ nữ sau mãn kinh khuyến khích nên có đi làm chụp xương để mà biết được mình có bị loãng xương hay không. Những cái phụ nữ đó trên 65 tuổi, còn nếu mà dưới 65 tuổi mà nếu có yếu tố nguy cơ, như là thường là đối với tất cả phụ nữ châu Á, phụ Việt Nam mình là đều có nguy cơ bị loãng xương á, thì cũng nên xin bác sĩ cho cái test để mà phát hiện mình có bị loãng xương không, để mà trị sớm. Rồi ngoài ra đi khám bác sĩ cũng không ngoài những cái đó ra, và bác sĩ còn hỏi thăm về những cái khám cho biết mình chiều cao cân nặng của mình, để mà biết để khuyến khích về cái lối sống khỏe mạnh điều độ để cho mình có cân nặng thích hợp mà không có nguy cơ dẫn đến bệnh tim, bệnh khớp. Rồi biết được là mình có uống nhiều rượu không, có uống hút thuốc hay không, hoặc là cũng có hỏi những về câu hỏi về bệnh lý tâm thần. Do đó là nên là thấy rằng đối với phụ nữ Việt Nam của mình, cho dù có bận rộn với gia đình, với công việc, nhưng mà cũng nên dành ít thì giờ cho định kỳ mỗi 1-2 năm mà đi khám bác sĩ định kỳ. Phương Thảo, Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính có câu hỏi không ạ?
Dạ thì chắc là khi mà nghe chị Xuân Đài, bác sĩ Xuân Đài nói về những cái check-up của phụ nữ thì chắc chắn là anh Hoàng Tính đang ngồi và cảm ơn trời Phật đã cho anh Hoàng Tính kiếp này làm đàn ông, phải không ạ? Tại vì có rất là nhiều cái việc mà phụ nữ phải lo cho chồng, cho con, rồi là phải lo cho sức khỏe. Rồi bên cạnh đó có những cái sức khỏe mà đặc biệt phụ nữ phải lo tới, ví dụ như là những cái bệnh ung thư vú hoặc là những cái tử cung, tất cả đều rất là quan trọng. Và Phương Thảo nghĩ rằng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Phương Thảo cũng như Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính sẽ không có cho đủ thời gian để bác sĩ Xuân Đài giải thích thêm nữa. Thì chắc chắn là mình sẽ trở lại cái đề tài này, phải không anh Hoàng Tính cũng như Tâm Nguyên, trong vài tuần tới, để tất cả phụ nữ ở ngoài đang nghe, quý vị có những câu hỏi nào đó cho bác sĩ thì mình có thể hỏi được không ạ?
Dạ vâng ạ, và Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính là rất cảm ơn những cái thông tin bổ ích từ bác sĩ Xuân Đài. Và quý thính giả nghe đài thì hãy nên đi kiểm tra sức khỏe hàng giống như là thường xuyên để mà biết mình có những cái bệnh hoạn gì không, mà để cũng là một cái cách để cho sức khỏe mình tốt hơn đó. Và thời gian cũng không còn nữa, thì Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính xin mời chị Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ thì Phương Thảo xin mời bác sĩ Xuân Đài trước ạ.
Cảm ơn Phương Thảo, Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính và tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình y học hôm nay. Chúc tất cả một tuần mới được bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe. Và một lần nữa chúc ngày các người mẹ trong ngày lễ mẹ hôm nay thật là hạnh phúc và vui vẻ.
Dạ, Phương Thảo cũng xin tiếp lời bác sĩ Xuân Đài, xin đặc biệt kính chúc cho tất cả các bậc làm cha, làm mẹ được một ngày và mãi mãi sức khỏe thật là nhiều. Để được thêm tình yêu của con cái. Và xin hẹn lại quý vị trong những chương trình sắp tới.
Vâng, và Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính cũng một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Y học và đời sống cùng với sự cộng tác của chị Phương Thảo và bác sĩ Xuân Đài. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.